Ngài có cái hành động đó, đối xử như vậy, hồi quang phản chiếu là. Chứ không phải hồi quang phản chiếu quý vị ngồi á, chắp giò lại rồi á, nhìn quán, không phải. Hồi quang phản chiếu là lục trần tiếp xúc với lục căn, tiếp xúc với lục trần, quay lại phản chiếu lại trong cái tâm. Hồi quang phản chiếu, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi hưởng hương, miệng chạm xúc, thân chạm xúc trong đó, thì chúng ta thấy được rồi, quay đầu lại để mà giác ngộ. Thấy thấy gì quý vị? Mọi sự, mọi vật, mọi hành động, lời nói của tất cả hoàn cảnh, môi trường, nhân sự, và chúng ta quay lại, tại sao có hoàn cảnh này, tại sao lại có cái việc này, tại sao người ta lại thù mình, tại sao người ta chỉ đối với mình xấu mà đối với người khác lại tốt, thì chúng ta hồi quang phản chiếu để tự sửa mình lại. Nhân duyên quả báo là, mà nếu nhìn sâu hơn nữa thì sẽ thấy tại vì trong quá khứ của đời này, quá khứ của đời trước, ta đã quá tệ bạc với nó, cho nên bây giờ đáng đời là ai biểu bây giờ giác ngộ lại thôi không dám làm nữa. Nếu mà chúng ta có túc mạng minh thì chúng ta sẽ tự tại an định. Thế biểu nhân duyên quả báo mà, hồi xưa tại vì mình nó gieo cái giống nó quá xấu đi, thì giờ nó lên cây gai rồi, ráng chịu. Bây giờ thôi, giờ ráng phủ nó, rồi trồng cái cây mới lên, thì nhất định nó trong tương lai có quả tốt mà. Cho nên nó không oán người trách trời gì cả, mà tự mình cam tâm tình nguyện. Mà nếu mà chúng ta cam tâm tình nguyện đó thì chúng ta trả báo, trả nghiệp. Còn không cam tâm tình nguyện đó mà vùng vẫy, mà than trời trách đất, mà giận người hận người, thì đó lại sanh ra quả ác, sanh ra nhân ác, gặp cái duyên ác, quả báo trùng trùng tiếp diễn. Thôi trả đi, trả. Đời này á không sợ đổ nghiệp. Trước Đức Thế Tôn á lễ lại, con nguyện đời này vãng sanh. Cho nên á, nếu có nghiệp chướng trở ra, cắn răng chịu. Ngay nơi đó công phu, trong cái đau đớn đó, trong cái thống khổ đó, trong cái uất ức đó, niệm Phật, quý vị đạt được công phu là từ cái nghịch duyên biến thành thắng hạnh. Phải trả cái gì à? Nó gọi là trọng tội mà khinh báo. Người ta chỉ phỉ báng mình là chưa lấy gậy đập mình là, người ta chỉ mới lấy gậy đập mình là, chứ chưa phải như quỷ sứ lấy chĩa ba thúc mình là. Thì cứ nghĩ đến cảnh giới đó, cứ nghĩ đến địa nô lệ đọa đày, lấy roi lấy vọt, lấy những cái khổ hạnh để đối xử với mình, thì thôi bây giờ mình chịu phỉ báng chút không sao, kệ. Đáng đời mà ai biểu hồi xưa chi, ai biểu làm sai làm xấu chi, bây giờ người ta không kính trọng, không tôn trọng mình, tại vì mình nó phỉ báng chê bai, bây giờ lãnh hậu quả đó. Thôi thì cứ cam tâm tình nguyện nhẫn chịu, niệm câu A Di Đà Phật, ngay cảnh giới này mà thoát ra đi quý vị, ngay nơi đây mà vượt lên đi là ở trong bùn đó, ngay chỗ nào đó thì ngay nơi đó quý vị giải thoát, đừng có kiếm. Máy bay trực thăng nó thả dây xuống thì ngay cái chỗ mà chúng ta đang trồi sụp, đang trầm lặng, đang trôi nổi đó, ráng nắm cái dây ngay cái hoàn cảnh đó, ngay cái thời gian đó mà được cái máy bay trực thăng nó kéo lên đi. Để thôi không thèm chỗ này đâu, phải đi đến chỗ khác nó mát hơn chút, đi đến chỗ khác nó sạch hơn chút, thì lúc đó tôi mới lên. Quý vị vẫn là chưa tin tưởng, vẫn là chưa muốn lên trực thăng là, Thôi tôi phải bơi một đoạn á, kia tới đó rồi á, anh thả dây xuống. Ngay nơi hoàn cảnh này, ngay nơi á, thời gian này, chúng ta ngay đó niệm Phật luôn. Hãy đối diện với nghiệp chướng của mình, hãy đối diện với kết quả của mình đã gây ra. Ngay đây quý vị thành thụa, thì chúng ta tri ân báo ân với tất cả chúng sanh. Nhờ cái xấu mà ta giải thoát, nhờ cái đọa đày mà ta tự do, nhờ cái thống khổ mà ta bây giờ được sung sướng. Ngay nơi đây quý vị tri ân báo ân đối với tất cả những người đã thù mình, đã hận mình, đã gây chuyện với mình, vì nhờ họ mà chúng ta mới bước lên. Nếu không có họ làm cái bậc thềm, nếu không có họ nâng đỡ, làm thế nào chúng ta bước được lên bờ được cái gì? Hãy đạp bùn mà đi là, chứ không phải bước trên xi măng mà lên đâu là. Ở dưới bùn cái gì muốn đòi xi măng để bước lên có chuyện đó à? Nên người nào giác ngộ cái gì ngay đây thành tựu, tại mình thôi, hiểu rồi. Hiểu rồi bây giờ thì Phật nói chỉ một câu A-di-đà Phật thôi. Đối với mọi người tốt, đối với mọi người thiện, ai xí gạt mình, đó là phần của họ. Hồi xưa tôi đã qua con đường này, bây giờ tôi biết hậu quả rồi. Thôi không xí gạt nữa, mình vẫn chân thành, chân thật đối với họ. Họ lừa mình không lừa họ là được rồi. Sống như vậy cái gì ạ? Hòa thượng nói sống đó đừng có nghi, sống mà nghi ngờ khổ lắm à. Kệ nó, cứ thẳng, cứ chân thành. Họ gạt mình đó là phần của họ, họ dụ mình đó là phần của họ, chúng ta vẫn như lý như pháp, vẫn làm trên đó, không có nghi ngờ. Coi tất cả mọi người đều là Phật, là Bồ Tát, cảnh giới cao là, còn chúng ta nghi họ là phàm phu, nghi họ trộm cắp, nghi họ xấu xa, thì tự chính chúng ta xấu xa trộm cắp. Giác ngộ quý vị khó là khó, chứ không phải dễ. Là phải có trí tuệ mới từ phiền não biến thành bồ đề, phải có định mới phủ được phiền não, phải có phàm phu mới gây oán thù. Là bây giờ muốn đường nào quý vị? Muốn phiền não thành, biến phiền não thành trí tuệ, phải có trí tuệ. Là mà không biến đổi được nó thì phải có định để phụ nó. Là còn phàm phu thì tạo oan gia trái chủ, hận thù triền miên. Là thì muốn làm cái gì, cái việc tự chúng ta lựa chọn, tự chúng ta quyết định. Là thôi thì bây giờ mình thượng phẩm không được, thôi trung phẩm đi. Trung phẩm phải là thiện, mà cái thiện đó đối với mọi người phải thiện, thì mình mới là đủ tiêu chuẩn thiện. Phải đúng, phải đủ tư cách là cha mẹ mới làm phụ huynh. Chúng ta chưa đủ tư cách cha mẹ, tại sao vậy? Hãy mà đó muốn làm cha mẹ, con nó làm lỗi không có oán, không có trách, nhẫn chịu để mà cố gắng sửa cho nó. Là đây là cái nhìn của bậc trên, cái nhìn của bậc thiện đó quý vị. Thì chúng ta thấy đứa con của mình, dù nó làm cái gì thì sao quý vị, cũng cho qua, là cũng cho qua. Là và dùng cái phương tiện, dùng cái thiện xảo, dùng trí tuệ để từ từ cho nó giác ngộ, cho nó quay đầu, mong muốn rằng nó được sự nghiệp, mong muốn rằng nó thành thân. Dù nó làm đối xử với mình như thế nào đi nữa, mình vẫn là bậc cha mẹ, thì quý vị là người thiện đó. Hãy lấy cái ý nghĩa này, hãy lấy cái ý niệm này mà áp dụng cho tất cả mọi người, thì quý vị đúng tiêu chuẩn. Làm được mà, tại sao không làm được quý vị? Có nhiều khi con mình nó ngỗ nghịch vậy mà vẫn thương. Là mà con người ta thì là ngon lành mà vẫn ghét là tại tâm phân biệt, tại tâm chấp trước. Bây giờ bỏ nó đi thì tâm chúng ta mở ra từ bi trí tuệ khác. Ở cái chỗ có trí tuệ hay không, khác ở cái chỗ có giác ngộ hay không. Mà muốn giác ngộ, muốn có trí tuệ, muốn có quang minh của Phật, ở bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh này là Dạ A Di Đà Phật. Theo những gì chúng ta học mà sinh hoạt hàng ngày, mà chúng ta có thể ở nơi đó áp dụng trong cuộc sống của mình, đạt được kết quả thiết thực, một cuộc sống hạnh phúc, và cuối cùng là quả báo được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là mục tiêu của chúng ta. Cái giải cho nó được thông suốt thì cái hành của chúng ta nó được hoàn toàn. Bởi vậy cho nên quý vị có thắc mắc, có vấn đề gì thì có thể nêu lên. Thì đây có hai câu hỏi, là có một hỏi là hằng ngày con sám phát nguyện và niệm danh hiệu Tam Thánh Tây Phương như thế này có được không? Đó, bài sám nguyện như sau: đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức của Phật Di Đà một lòng xưng nguyện, cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết thân Phật tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, lại thấy tướng màu quang âm thế chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Thì cái bài sám phát nguyện này ở trong nghi thức tịnh độ chúng ta có, nếu nào ở trong đó có bài đại hồi hướng. Trong phần đại hồi hướng chúng ta có bằng tiếng ở Hán Việt, nhớ nè. Thì quý vị có thể dùng bài này. Mà với bài sám phát nguyện này á, mỗi tối quý vị có thể đọc một lần thôi, để còn thời gian mà niệm Phật nữa. Chúng ta làm sao á, quan trọng nhất là câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật mà có thanh tịnh trí tâm niệm lên thì mới có công đức, mới hồi hướng được. Không có công đức làm sao chúng ta hồi hướng, lấy gì mà hồi hướng, nhớ không? Rồi á, ở nơi đây á, sám phát nguyện thì ở nơi đây á, chúng ta ngay cái nguyện này á, tha thiết hướng về Tây Phương, hướng về đất Phật, hướng về á, Đức Phật, thì trong đó sẽ cảm ứng đó là như vậy. Và kế bên có một bài nữa cũng là con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quán Âm Cam Lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Thì cái bài này cũng là cái bài ở trong đại hồi hướng được dịch ra tiếng Việt, nhớ không nào? Thì nó cũng tương tự như vậy. Thì quý vị mở trong nghi thức tịnh độ sẽ có trong phần đại hồi hướng có hai cái bài này. Thì quý vị có thể mỗi tuần để mà đọc lại một lần, đừng có quá nhiều. Quý nhiều quá rồi quý vị lại xen tạp, nó có nhiều cái nguyện quá, nhiều sám quá, rồi không biết sám nào. Đấy chứ nào? Cho nên chúng ta lấy niệm Phật là chánh. Mà Hòa Thượng nói pháp môn này là không hồi hướng pháp môn. Tại vì sao? Chúng ta đã nhất hướng chuyên niệm rồi, còn quay đầu lại chi nữa? Hồi là quay, hướng là hướng về, quay đầu lại hướng về đâu nữa? Chúng ta đã thẳng hướng về Tây Phương rồi, cho nên chỉ nhất trí, nhất tâm niệm Phật thì viên mãn tất cả. Những cái này là cái phụ, cái hạnh phụ để khởi phát tâm của chúng ta, để cho chúng ta hoan hỷ vui vẻ, tha thiết nguyện mong cầu về Tây Phương Cực Lạc Quốc, đạt được những cái kết quả này. Thì quý vị sẽ có thể dùng cái bài này á, mỗi tối hay là mỗi tuần. Còn ở trong ngày đó thì chúng ta niệm Phật, tụng kinh, nha. Thì đó là những bài học của chúng ta. Và ở trong đây có niệm danh hiệu của Tam Thánh Tây Phương. Thì những cái bài nguyện, bài niệm này rất là hay, nhưng mà nó không chuyên, tại vì nó quá nhiều. Nên nó từ, quý vị thấy từ 6 chữ chúng ta còn 4 chữ à. Bây giờ quý vị cho nguyên một trang này đó thì nó nhiều quá đi. Đến hồi lâm chung đó, chúng ta chỉ niệm đâu 10 niệm là 10 câu, mà từ 6 chữ nhân cho 10 là 60 chữ. Chúng ta còn 4 chữ nhân cho 10 còn 40 chữ à. Bây giờ quý vị để ra cái này đó thì nó quá nhiều đi. Quá nhiều lúc đó sao quý vị? Đang hấp hối à. Hấp hối là thở không được các vị. Ngáp ra ngáp vô đó mà thở không ra hơi đó, gọi là hấp hối đó. Mà quý vị cho nhiều quá thì là tâm nó sẽ tán loạn, tâm xen tạp và không có đủ năng lực để mà niệm. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng một câu A Di Đà Phật nó đầy đủ công đức lắm rồi. Hãy thưa quý vị coi á, đó ở đây nè ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, giáo chủ Thọ Quang Thể Tướng, vô lượng vô biên, từ thệ hoằng thông, tứ thập bát nguyện độ tận hàm linh, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đó là một câu. Câu thứ nhì nữa là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hào đó là hào quang đó, thấy không? Hào như ngũ, đó là tướng hảo, hảo như ngũ tu di, mục như tứ đại hải, tứ thập bát nguyện độ tận hàm linh, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Câu thứ ba là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất Phật nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Câu thứ tư là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hiển thánh viên thông, tam thập nhị ứng trục loại tùy hình, vạn ức tử kim, vạn ức tử kim thân, tầm thanh cứu khổ, đại từ đại bi, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu số năm là ngài Đại Thế Chí, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thánh biên hữu lập trí, thánh biên hữu lập trí quan phổ bị, hằng thời tiếp dẫn, niệm Phật hành nhân quy an dưỡng quốc, vô biên quan trí thần, đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, liên trì hải hội phước trí nhị nghiêm, hiển pháp giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thì những cái bài này á, quý vị có thể họp lại ở trong cái đại hồi hướng, đọc lên trong đó để mở phát khởi của mình. Nhưng mà ở trong đó cũng phải hiểu nha, vì trong đây là tiếng Hán. Rất là bài á, những bài này rất là hay, nhưng mà tiếng Hán nhiều khi quý vị không thấu được nhóm nè. Thì ở ba cái câu trên á, nói cho Đức Phật A Di Đà, ba câu dưới Quan Âm Thế Chí và thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thì ở sau cuối ngày quý vị có thể đọc cái này để mà kết duyên với các ngài. Đó nè, giống như Hòa Thượng nói đó. Thì cái phần này á, chúng ta chỉ làm mỗi ngày á, nhiều nhất là một lần, hay là mỗi tuần một lần thôi nhóm nè. Để cứ vậy thì chúng ta sẽ nhớ và sẽ biết mình tại sao niệm Phật có những cái công đức như vậy. Dạ. Đó là câu hỏi. Có một câu hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giảng cho chúng con hiểu rõ tình trạng về hiện tượng của người vãng sanh, điều kiện cần và đủ để được vãng sanh. Thì chúng ta thấy mục tiêu của chúng ta tu hành là làm sao để được vãng sanh. Đó là cái vấn đề, mà đó là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mong rằng tất cả chúng ta đều được vãng sanh. Mong rằng chúng ta tất cả đều được Phật nhiếp thọ về Tây Phương Cực Lạc Quốc với quang minh của ngài, với thần thông diệu dụng của ngài. Thì đó là ước nguyện của chúng ta và là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương. Các ngài đều mong chúng ta quy thú về cõi Phật là giống như chúng ta nói phát Bồ Đề tâm đó. Chúng ta phải có cái tâm làm mọi người phải nên được vãng sanh. Đó là cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề như ngày đầu tiên chúng ta nói, phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là như thế nào? Là phát tâm thành Phật. Thành Phật như thế nào? Thành Phật độ chúng sanh. Độ chúng sanh như thế nào? Nhiếp thọ chúng sanh về Phật độ. Đây là ba điều kiện của một người có tâm Bồ Đề. Là muốn làm Phật, mà làm Phật để làm gì? Làm Phật để nhiếp độ chúng sanh. Làm sao nhiếp độ chúng sanh từ sanh tử đi về chỗ an vui? Thì phải hướng dẫn, phải chỉ bày, phải tạo phương tiện, tạo hoàn cảnh giúp đỡ để cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là tâm Bồ Đề. Khi chúng ta có cái tâm này thì chúng ta niệm Phật đó, đó là phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là cái điều kiện đó, là cho chúng sanh. Thì bây giờ làm sao để mà xác định người đó có thể vãng sanh à? Người mà có thể vãng sanh bảo đảm nhất là người biết được ngày giờ ra đi, tự tại ra đi. Người ta chuẩn bị lo, mà nhất là người tu tịnh độ mà biết được ngày giờ ra đi, nhất định họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nè. Còn người tu thiền, tu mật, tu giáo, nhớ nè, người ta biết được ngày giờ ra đi nhưng mà đi đâu không biết, đi về cảnh giới tịnh độ nào, đó là cái, đó là cái pháp môn của họ, cũng là trong Phật pháp, nhưng mà cảnh giới họ có cảnh giới của họ. Thì chúng ta không có bảo đảm họ không nhất định phải đi về Tây Phương Cực Lạc quốc, có thể ở Hoa Tạng thế giới, có thể trên Ngũ Bất Hoàng Thiên, có thể lên cõi trời Đâu Xuất, có thể đi vào những cái cảnh tịnh độ của cõi trời, không biết được là. Nhưng mà người nào tu tịnh độ mà biết được ngày giờ ra đi, tự tại ra đi à, thì cái đó bảo đảm người ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó nào, cái đó là điều kiện tiên quyết à. Cần á, nếu mà muốn đạt được đó, chúng ta phải công phu. Giống như á, tôi nghe ở tại Melbourne, đúng nào, có một cô Phật tử bị bệnh ung thư, trong vòng 2 năm cổ niệm Phật ra đi, mà ra đi biết trước được mấy ngày, đi ở đây á, có thể bảo đảm được 70%, 80% cổ đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cổ biết được ngày giờ ra đi là Loan nó quay điện thoại đó, báo cáo tôi ở Việt Nam, hiểu, ở tại Úc Châu có người vãng sanh. Nếu ai, cái cô mà có đứa con nó nhỏ đi tu á, chung với chúng ta ở tại trên đồi, ở trong chỗ mà hướng đạo đó, thì cái đó cổ bị bệnh, buông xả tất cả và vượt qua cái đau đớn của bệnh tật và dùng hết năng lực để mà niệm Phật, và cổ biết được mấy ngày trước thì ra đi. Đó là bảo đảm ra đi đó quý vị. Đó công phu là không phải ít hay nhiều, mà tha thiết hay không, buông xả được hay không. Đây cái vấn đề này. Cho nên họ trong cái nghịch cảnh, trong cái thống khổ, họ có thể quay đầu lại niệm Phật và ra đi, dễ chứ không phải khó. Đó. Rồi á, nếu mà không đạt được cái cảnh giới đó thì chúng ta phải cần có trợ niệm. Cho nên vấn đề hộ niệm là quan trọng vô cùng. Trong kinh Địa Tạng nói, bất luận người đó có tội hay không có tội, miễn mà trong giờ lâm chung có thể nghe được danh hiệu của Đức Phật, một vị Phật chứ không phải Phật A-di-đà, thì bất luận có tội hay không có tội đều được giải thoát, vãng sanh chưa biết, nhưng mà ra khỏi tam ác đạo. Đó là cái điều kiện. Mà khi ra khỏi tam ác đạo đó, có nghĩa là thân thể của họ mềm, thân thể của họ tốt, hơi nóng của họ từ trên đầu, trên trán mà đi ra. Thì hơi nóng từ trên trán, thân thể mềm mại, đây bảo đảm chúng ta lên được cảnh giới tam thiện đạo. Còn mà muốn vãng sanh đó thì chính họ phải niệm Phật. Muốn vãng sanh thì người đó ít nhất phải niệm 10 câu A Di Đà Phật. Nải chí thập niệm là ngay cả đến 10 niệm cũng được vãng sanh thì họ phải làm được cái việc này cái việc. Còn nếu mà chúng ta nói cái thoại tướng có xá lợi, thân thể mềm, mặt tươi tắn, chưa bảo đảm. Nếu tâm họ không niệm Phật, họ nghe hoan hỷ vui vẻ mà không chịu niệm cũng không vãng sanh. Nó rõ ràng quý vị nào. Mà vãng sanh là phải tâm của họ phải niệm Phật. Tuy rằng niệm thầm, miệng họ nhét, không ra tiếng cũng là niệm, thì cái đó mới vãng sanh. Còn nếu mà chúng ta nói thân thể mềm là vãng sanh, không phải là đi lên cõi trời cũng hoan hỷ vui vẻ, tiên đồng ngọc nữ tới là đâu có sợ đâu quý vị. Rồi hoa trời, nhạc trời tấu lên trong đó, đón người á, một người á đó đi về cảnh trời. Đó là cảm ứng cái phúc báo, cái công đức của chúng ta tu, cho nên cảm ứng các ngài tới để tiếp dẫn. Ở thế giới đó tự nhiên thấy hoan hỷ vui vẻ, thì thân thể mềm mại, mặt mày sáng rỡ, tươi cười. Ở trong đó khí chúng ta, thân trung ấm, nó từ trên đỉnh đầu mà đi ra. Nhưng mà đây không phải là điều kiện vãng sanh, mà chúng ta phải coi ở trong kinh điển. Trong kinh điển nói, trong kinh A Di Đà nói, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, mở nguyện số 18 của Phật nói là nải chí thập niệm, phải chính người đó niệm Phật nói vãng sanh là. Cho nên nó còn tất cả chúng sanh nha, bất luận cảnh giới nào nha, chứ không phải riêng cảnh giới người niệm Phật mới được vãng sanh đâu. Mà ở hàng súc sanh nó niệm Phật nó cũng được vãng sanh, cảnh địa ngục niệm Phật cũng được vãng sanh, cảnh ở trong đó ngạ quỷ niệm Phật cũng được vãng sanh luôn. Nghĩa là pháp môn này độ cho cửu pháp giới chúng sanh, trên từ hàng Bồ Tát dưới đến địa ngục khổ chúng sanh đều có thể độ thoát. Cho nên ở trong những cái pháp hội tam thời hệ niệm cũng có người được ở cảnh giới khác được vãng sanh, chứ không phải riêng dành cho con người đâu. Miễn làm sao tâm thức của họ chịu niệm Phật thì có thể đạt vãng sanh. Và ở nơi đây chúng ta thấy, nếu mà trong thân trung ấm, trong 49 ngày đó mà thân trung ấm đó nó cảm động chịu niệm Phật cũng được vãng sanh luôn. Cho nên cái vãng sanh đó, cái phạm vi nó rộng lắm. Đấy, bởi vì cho nên sau đó chúng ta ráng cố gắng dùng cái công đức, những người nào mà tu đó ráng mà dùng cái công đức hỗ trợ cho người đó, từ trong hộ niệm, từ cho làm hậu sự ở trong những cái pháp hội, thì trong đó nương theo đó họ cảm động, họ quay lại chịu tu hành, đều ở tự tâm thức của họ niệm Phật đều được vãng sanh. Nói ha, thì cái đó khó mà minh định. Nói ha, khó mà minh định đó. Nếu mà chúng ta hiện thời chưa có công phu, khó minh định. Chỉ cần nhất đó, là cái người đó trong giờ lâm chung có được ban hộ niệm tới, đó là cái lợi ích thiết thực nhất, bảo đảm cho họ là từ cõi người trở lên. Rồi nếu có thể được đó, họ có thể đi lên cõi trời, họ có thể đi lên cảnh Tây Phương Cực Lạc, nếu mà tính nguyện hạnh ba cái đều đầy đủ, thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, họ đầy đủ thiện căn phước đức và nhân duyên. Thiện căn là có thể tin, phúc báo là tỉnh táo, có thể niệm, còn hơi, còn sức, còn lực, không bị chạy vào con đường hôn mê bất tỉnh, đó là phúc báo. Rồi nhân duyên là gặp thiện tri thức, gặp ban hộ niệm tới, cho nên thiện căn phúc đức và nhân duyên ba cái đều đầy đủ. Quan trọng là